mật thu lại thì không dấu vết, tức là thu lại thì không dấu vết, nhưng mà hưởng buông ra thì không trùng tận. Tức là khi mà mình thu lại thì nó không có tiếng gì hết, cái sự tánh của mình đó nó hiện đời, khi mà buông ra thì nó hiện đời khắp nơi. Cho nên là bất y mang bác, nó mang ăn cơm ăn cháo, cái gì là cũng sự tánh là hiện hết, không có trùng tận. Nhưng mà thu lại thì nó không có hết, nó không có tiếng gì hết. Tất nhiên là nó không phải là cái tiếng nói năng, không phải là tiếng ôm bác, không phải là tiếng uống nước, tiếng ăn cơm. Bởi vì cái tiếng mà uống nước ăn cơm đó, hoặc là cái tiếng mà bắt y ôm bác đó, là cái tiếng của cái thân. Cái tiếng này á, thì khi mà chết thì nó cũng trình cũng thú thôi, tức là cái miệng uống nước, rồi cái tay bắt y rồi đó, thì cái đó là cái tiếng của thân. Nhưng mà cái gì mà nó ứng dụng ra cái đó, cho nên mới thấy được cái chỗ đó. Bởi vậy cho nên rồi hưởng buông ra thì nó không buồn cạnh, nhưng mà thu lại thì không có rớt, phải thấy được chỗ đó chứ không phải kẹt ở trên cái tiếng. Để lượt bài các cơ chỉ dạy trong đối với diệu lý khó đem nói hết, tất nhiên là lời nói không thể nói hết được, mà tạm nghĩa là gợi ý cho mọi người thấy vậy thôi, chứ còn cái ngôn ngữ diễn tả không hết được ý. Cần biết mặc áo ăn cơm, nói năng đối đáp, sáu căn vận dụng, gậy đánh miệng hát, quát mắng thở tay, đánh tóc thở cái, tiếng tâm cười nói, cho đến gánh nước đĩa củi, nơi nơi toàn đài lý diệu. Như vậy tụi quý vị thấy nghĩa là tất cả việc, cho đến nghĩa là coi như là quát mắng nè, thở tay nè, và đánh tóc thở cái, gánh nước đĩa củi đều là đài cho lý diệu đó hết. Vo cơm, cái vo gạo thở lửa, tức là nấu cơm đó, chở chở thể hiện chân cơ. Vậy thì ngay trong nhà bếp cũng có cái chân thật đó. Tại vì cái cái chuyện đó, tức là ngay trong nhà bếp là cũng hiện đời cái lẽ thật đó. Vô phải chuyện ở đâu? Tâm khói ngàn hay, cơ quyền lý diệu, tất cả hành động, chọn là tự tánh cho mọi người hiển hiện ứng dụng. Nó là làm gì là cũng tự tánh nó hiện ra hết, mà mình lại mê. Cho nên sơ trở lại thì chính ngay cho mình sống hàng ngày đó là đầy đủ tất cả. Mình mà không sơ thì đã đi tìm nơi này nơi kia. Cho nên có ông Tăng, ông hỏi thiền sư Tỷ Nhan, ông hỏi thiền sư trong kinh nói, tức là kinh Pháp Hoa đó, nó là chư Phật ra đời vì một cái đại sự nhân duyên, tức là một cái nhân duyên việc lớn. Vậy xin hỏi thế nào là cái nhân duyên cho việc lớn? Thì ngài Tỷ Nhan ngài đáp: ăn cơm, mặc áo, đi ỉa, đi đái. Thì ông Tăng nghe vậy nói gì tầm thường vậy, gọi là đại sự nhân duyên là chỉ vậy thôi đó, cho nên ông không chấp nhận được, ông không cần làm đổi. Thì ngài Tỷ Nhan ngài mới gọi lại, ngài nói bài kệ để mà nhắc nhở. Ngài nói là chư Phật hiện ra đời chỉ vì nhân duyên lớn. Tức là tất cả chư Phật hiện ra đời không phải chỉ một cái Phật Thích Ca thôi, mà tất cả chư Phật hiện ra đời cũng chỉ vì một cái nhân duyên lớn thôi. Mà nhân duyên đó là gì? Đi ỉa cùng đi đái, đói ăn mệt ngủ liền, không có gì khác hết. Bình thường trước mắt việc khẩn cấp, người chỉ muốn lên trời. Tức là cái việc trước mắt đó là cái việc khẩn cấp, cái việc gấp rút, mình phải nhận ra, phải sống ngay cho đó, mà không chịu sống lại muốn lên trời để mà tìm. Chứ tưởng là cái chuyện đó nó ở trên trời, trên cao đó. Bàn quyền cùng nói diệu, bị tội lại thua tiền. Tức là lo lý định cho cao xa. Nói là cho tầm thường không có chịu tin, cho nên là người thường thường bị mất gạt chữ nghĩa nhiều. Tới học đạo thì mà gặp nói những cái chuyện mà gọi là cao siêu, những cái lý mà nó cao xa thì mình thấy là nó hay. Còn nói chuyện ngại ăn cơm mặc áo thì cái chuyện đó thường quá. Nhưng mà trong nhà chính cái chuyện thường đó mới là cái phi thường. Còn cái mà gọi là cái cao phi thường kia lại là tầm thường. Cho nên ra bàn mà cho cao đó thì bị tội lại thua tiền, là không đến đâu hết. Cho nên đó là cái lẽ thật là như vậy. Cho nên người sống là thật sớm sống trở lại đó. Hôm nay Ngài mới nhắc nhở thêm, trước kia đã có việc như trên, ngày nay đâu không việc này. Vì thế nghe tới đây là mình thấy mình có cảm thương lại mình hay không? Trước kia đã có việc như trên, ngày nay đâu không việc này. Vậy thì ngày trước chư tổ cũng như ngày trước các ngài đó có việc đó, ngày nay mình có việc đó hay không? Tại sao ngày trước có mà tại sao bây giờ không có? Mà nếu vậy thì mà đã có thì tại sao mình không chịu nhẫn? Mà cho nên đó là cái chỗ mình phải cứu cho kỹ, chứ không có thể hời hợt bỏ qua. Nghĩa là mọi người đó phải tự đánh thức mình cái chỗ này á, để đặt câu hỏi lại, tại sao trước chưa có bây giờ lại không có? Còn nếu bây giờ có thì nó ở đâu, tại sao không nhận? Và phải đặt câu hỏi lại, xưa nay thấy tánh thành thật, trung ngộ tâm tâm bát nhã. Tức là ngày từ xưa tới nay đó, cái việc thấy tánh thành thật đó đều là ngộ cái tâm tâm bát nhã này giống gì khác. Tướng mật chủ tác cộng đồng, tánh giả trước cao như thế, tức là về tướng thì có sao khác. Tức là có người tuổi lớn, có người tuổi nhỏ, có người tuổi trẻ, có người tuổi già. Về tướng thì có già có trẻ, nhưng mà tánh vốn không hay, tức là tánh không có già trẻ nam nữ gì hết. Ai biết ví dụ này thì trí tuệ thật rộng sâu, biết rõ cái ví dụ này đó là trí tuệ thật rộng sâu. Pháp tánh hằng không vốn không chiếu cố, tức là cái pháp tánh đó nó không có tuổi tác, là phải sống trở về cái không tuổi tác đó, đó. Chứ còn sống với cái tuổi tác này á là sống với cái bản ngã sinh diệt. Trước cao chỉ một lý, người thân trước bằng một đường, chứ không gì khác. Cần biết một tấm linh chân thân lặng như thái hư, sắc thân năm quẩn thật là như mộng quyển. Tức là đây phải cần biết một cái tấm linh chân thân lặng như thái hư, tức là cái tấm sáng trước mà linh diệu đó, nó thân lặng khắp cả hư không, tức là không có bờ nó, thì cái đó mới là cái chỗ mình, cái tự tánh, cái tự tánh chân thật của mình. Còn cái sắc thân năng quyển này nó như mộng quyển thôi. Cho nên đây là phải cố nhận cái tự tánh này chân thật đó, chứ có nhận cái mộng quyển này. Nhận cái mộng quyển này là sống theo cái sinh diệt. Cho nên mà nhận cái này là bỏ quên cái chân thật kia. Quả là trên bảnh môn đủ mắt liền biết trên hư không không có qua, tức là nhận rõ người đó thì tức là làm mở mắt trí tuệ của mình á, cho nên gọi là trên bảnh môn, tức là trên đầu mình á có mắt, cái mắt này là mắt thứ ba đó, thì mới biết rõ là tâm hư không vốn không có qua, do mình mê thôi, cho nên mới thấy tâm hư không qua đến lăng xăng thôi. Phật ở tự tâm chớ tìm kiếm nơi người mà được, tức là tâm giác thôi, Phật là cái tâm giác, chứ không phải tìm ở đâu có hết. Ngài tâm mà tìm Phật á, thì Phật đó là Phật ở trong sách vở, Phật ở trong chữ nghĩa. Chứ còn ngài tâm mà Phật có đâu thì Phật thích ra ngài giác ngộ cũng giác ngộ nơi nơi tâm của ngài. Tức là tâm thì mới có biết giác được. Chứ còn ngài tâm lấy cái gì giác?